Chương 4. Vết mỡ trên tấm hộ chiếu Hungary. Paro ngồi chung bàn với Bu và ông bác sĩ. Ekip phục vụ ở toa ăn uống là một ekip rất chuyên nghiệp. Họ nói rất ít. Ngay cả bà Harper lắm mồm cũng im ắng một cách không tự nhiên. Bà thì thào nói,
ôi, tôi chẳng có tâm trạng đâu mà ăn uống.
Thế nhưng rồi bà lại ngốn sạch mọi thứ được bưng lên, thuận theo sự khuyến khích của cô em Thụy Điển. Người có vẻ như đang xem bà là một đối tượng phải chăm sóc đặc biệt. Trước khi bữa ăn được phục vụ, Poirot túm lấy tay áo của người trưởng phục vụ và thì thầm gì đó vào tai ông này. Constantine đoán ra ông dặn gì khi nhận xét thấy bá tước và bá tước phu nhân luôn được phục vụ sau cùng và vào cuối bữa ăn đã có sự trễ nải trong việc tính tiền cho họ. Kết quả là bá tước và phu nhân của ông là những người cuối cùng rời toa ăn uống. Khi họ rốt cuộc đứng lên được để đi ra cửa, thì Poirot cũng bật dậy và bước theo.
Xin lỗi phu nhân, bà đánh rơi chiếc khăn tay.
Ông chìa ra tấm vải vuông dứt có theo chữ. Bá tước phu nhân cầm lấy chiếc khăn, nhìn một lúc rồi trả lại cho ông.
Ông làm rồi, thưa ông, đây không phải là khăn của tôi.
Không phải khăn của bà có chắc không?
Chắc chắn mà, thưa ông.
Nhưng mà nó có thêu tên của bà đó, Dần Hát.
Bá tước có một động tác đột ngột, nhưng Poirot phớt lờ. Đôi mắt ông rọi thẳng vào khuôn mặt của bá tước phu nhân. Điềm tĩnh nhìn lại ông, cô ta nói.
Tôi không hiểu, thưa ông. Các dần của tên tôi là chữ Y và A.
Tôi không nghĩ vậy đâu. Tên bà là Helena, chứ không phải là Elena. Helena Goldenberg, con gái út của bà Linda Arden, em gái bà Armstrong.
Trong khoảnh khắc, sự im lặng chết chóc đột ngột bao trùm lấy bầu không khí xung quanh. Bá tước và phu nhân đều tái mặt. Poirot hiền hòa nói,
chó của anh chẳng ít gì đâu. Đó là sự thật, có đúng không?
Bá tước phẫn nộ quát,
nào, ông có quyền gì? Tại sao ông lại?
Phu nhân cắt ngang lời ông bằng bàn tay nhỏ nhắn che ngang miệng chồng.
Đừng, Rudolph à, để cho em nói. Chối cãi điều ông ta nói cũng chẳng có ích gì đâu. Tốt hơn cả là chúng ta hãy ngồi xuống và nói rõ mọi việc.
Giọng nói cô đã thay đổi, nó vẫn vào âm điệu phương Nam, nhưng đột nhiên đã trở nên rõ ràng và lưu loát hơn. Lần đầu tiên nó trở thành một giọng Mỹ chính cống. Bá tước lặng thinh, ông tuân theo động tác bàn tay của vợ và cả hai cùng ngồi xuống đối diện Poirot.
Thưa ông, lời của ông nói là hoàn toàn đúng.
Bá tước phu nhân nói,
tôi là Helena Goldenberg, là em gái của bà Armstrong.
Bà đã không nói với tôi điều này sáng nay, thưa bà bá tước.
Đúng vậy.
Trên thực tế, tất cả những gì bà và chồng bà nói với tôi là một chuỗi những lời dối trá. Nè, ông kia, ông nói gì?
Bá tước giận dữ quát lên.
Đừng đóng, anh Rudolph. Ông Poirot chỉ nói ra sự thật một cách quá thẳng thừng thôi mà. Nhưng mà những gì ông ấy nói là không thể chối cãi.
Tôi mừng là bà đã thừa nhận sự thật một cách thẳng thắn, thưa bà. Giờ xin bà vui lòng cho tôi biết vì sao bà phải làm vậy và tại sao bà lại sửa tên thánh của mình trên hộ chiếu. Đó hoàn toàn là do tôi làm.
Bá tước nói xen vào. Helena nhẹ nhàng nói,
ông Poirot, chỉ nhiên là ông biết lý do của tôi, của chúng tôi. Lão già bị giết chính là kẻ đã giết cháu gái bé bỏng của tôi, đã giết chị tôi và làm tan nát trái tim anh rể tôi. Đây là những người tôi yêu thương nhất, những người đã cấu thành gia đình của tôi, thế giới của tôi.
Giọng cô tràn đầy xúc cảm. Cô đúng là con của Linda Arden, người đã làm đổ lệ hàng bao khán giả bằng chất giọng truyền cảm của mình. Cô tiếp tục nói, chất giọng thậm chí còn êm dịu hơn.
Trong số những người ở trên tàu, chỉ có mình tôi là có động cơ lớn nhất để giết lão ấy.
Và bà có giết ông ta hay không, thưa bà?
Ông Bu à, tôi xin thề với ông, chồng tôi cũng biết và cũng sẽ thề với ông rằng, dù tôi rất muốn làm điều đó, nhưng mà tôi vẫn chưa bao giờ động tay tới lão già ấy cả.
Cả tôi cũng vậy. Tôi xin lấy danh dự thề với ông rằng, đêm qua Helena không hề rời khỏi khoang. Cô ấy uống thuốc ngủ đúng y như tôi đã trình bày. Cô ấy tuyệt đối và hoàn toàn vô tội.
Poirot hết nhìn chồng rồi sang vợ.
Tôi xin thề danh dự đó.
Bá tước lặp lại. Poirot khẽ lắc đầu.
Dù vậy, ông vẫn sửa lại tên trên hộ chiếu.
Ông Poirot à, ông hãy nghĩ cho hoàn cảnh của chúng tôi. Tôi làm sao chịu nổi nếu như vợ tôi bị dây vào một vụ án hình sự ghê rợn như vậy chứ. Cô ấy vô tội, tôi biết điều đó. Và cô ấy đã không nói dối. Do quan hệ của cô ấy với gia đình Armstrong, cô ấy sẽ lập tức bị nghi ngờ. Cô ấy sẽ bị chất vấn, có lẽ là sẽ bị bắt nữa. Sự trớ trêu đã đưa chúng tôi lên cùng chuyến tàu với lão Ratchet đó, cho nên tôi cảm thấy chắc chắn là sẽ là như vậy mà. Nhưng có điều là, thưa ông, tôi thừa nhận là đã nói dối ông. Đúng, nói dối tất cả mọi chuyện. nhưng chỉ trừ chuyện này ra, vợ tôi không hề rời khỏi khoang đi qua.
Sự thống thiết của ông bá tước khiến cho người ta khó mà bài bác được.
Tôi đâu nói là không tin ông, thưa bá tước. Tôi biết dòng họ ông là một dòng họ kiêu hãnh và lâu đời. Thật nghiệt ngã cho ông nếu như phu nhân bị dây dưa vào một vụ án hình sự chẳng lấy gì làm hay ho. Nhưng nếu vậy thì ông giải thích như thế nào đây về chiếc khăn tay của phu nhân trong khoa của Ratchet?
Chiếc khăn tay đó không phải là của tôi, thưa ông.
Bá tước phu nhân trả lời.
Mặc dù là có thiêu dần hát.
Mặc dù là như vậy, khăn tay của tôi cũng tương tự vậy đó. Nhưng mẫu thêu thì không giống lắm. Dĩ nhiên tôi không mong là ông sẽ tin tôi. Nhưng tôi cam đoan với ông đó là sự thật. Cái khăn tay đó không phải là của tôi.
Phải chăng ai đó đã bỏ nó vào đó để chuốc họa cho bà?
Ông đang cám dỗ tôi xác nhận điều đó hả? Nhưng nói gì thì nói ông Poirot à. Đó thật sự không phải là của tôi.
Cô nói bằng tất cả nỗi bức xúc.
Vậy nếu nó không phải là của bà, thì cớ sao bà phải sửa lại tên trong hộ chiếu?
Bá tước là người trả lời câu hỏi này.
Vì chúng tôi nghe nói có một chiếc khăn tay được tìm ra, trên đó có thêu dần hát. Chúng tôi bàn chuyện này với nhau trước khi bước vào cuộc phỏng vấn. Tôi thuyết phục Helena rằng nếu người ta biết tên thánh của cô ấy bắt đầu bằng dần hát, thì lập tức cô ấy sẽ bị chất vấn ngặt nghèo hơn nhiều nữa. Giả lại việc sửa từ Helena thành Elena không có gì là khó cả.
Thưa bá tước, ông có phẩm chất của một tội phạm thiện nghệ, một sự khéo léo bẩm sinh và một quyết tâm không chút ái nái trong việc dối lừa công lý.
Không phải đâu. Ông Poirot à, anh ấy chỉ giải thích sự việc cho ông thôi mà.
Cô gái nhoài người tới trước, rồi cô chuyển từ tiếng Pháp sang tiếng Anh.
Tôi đã rất sợ. Tôi sợ kinh khủng. Ông cũng hiểu mà. Lần này thật là khủng khiếp. Cùng với đó là những ký ức cũ bị đào xới trở lại và khả năng bị tình nghi, có thể còn bị bỏ tù nữa. Tôi đã sợ cứng cả người ông Poirot à. Ông có hiểu tôi không?
Giọng của cô thật dễ thương, sâu lắng và giàu âm điệu, khẩn khoản. Giọng nói của con gái nữ diễn viên Linda Arden. Poirot trang trọng nhìn cô.
Thưa bà, tôi đang tin bà và tôi cũng chưa hề nói là sẽ không tin. Nhưng nếu vậy thì liệu bà có giúp tôi không?
Giúp ông hả?
Phải, lý do cô án mạng nằm ở quá khứ. Ở tấn thảm kịch đã khiến gia đình bà tan nát và cuộc đời bà sầu muộn. Hãy đưa tôi trở về quá khứ để tôi tìm ở đó những mối liên hệ có thể giải thích toàn bộ sự việc.
Tôi có thể nói gì với ông đây? Họ đều đã chết hết rồi. Chết hết rồi. Robert, Sonia, chị thân yêu, Daisy bé nhỏ. Nó xinh xắn biết chừng nào và hạnh phúc biết chừng nào. Đó có một mái tóc xoăn thật là đáng yêu. Cả nhà ai cũng mê nó.
Còn một nạn nhân khác nữa, thưa bà. Có thể nói đó là một nạn nhân gián tiếp.
Chị Susan tội nghiệp. À, phải rồi, tôi quên mất chị ấy. Cảnh sát đã chất vấn chị. Họ tin rằng chị có dính líu tới vụ án này. Có thể đúng là như vậy thật. Nhưng dù sao đi nữa thì chị vô tội. Tôi tin là chị đã trò chuyện vu vơ với ai đó để lộ thông tin về thời gian mà bé Daisy đi ra ngoài. Susan đáng thương đã bị cắn rất khủng khiếp. Chị ấy đã dãy cửa sổ tự vẫn. Thật là khủng khiếp.
Cô lấy tay bưng mặt.
Cô ấy mang quốc tịch gì, thưa bà?
Chị ấy là người Pháp.
Họ của cô ấy là gì?
Thật là phi lý. Nhưng mà tôi không nhớ. Cả nhà đều gọi chị là chị Susan. Một cô gái xinh đẹp luôn tươi cười. Chị ấy hết lòng yêu mến bé Daisy.
Cô ấy là vú em, có đúng không?
Đúng vậy.
Vậy ai là y tá?
Chị đây tên là Stanchelberg. Chỉ là y tá chuyên nghiệp. Cả chị cũng đã hết lòng với Daisy và chị của tôi.
Bây giờ, thưa bà, tôi muốn bà suy nghĩ thật kỹ trước khi trả lời câu hỏi này. Từ khi lên tàu này, bà có nhận ra ai mà bà quen không?
Bá tước phu nhân nhìn ông.
Tôi hả? Không có ai hết.
Vậy công chúa Dratomirov thì sao?
À, bà ấy hả? Tôi có biết bà ấy, dĩ nhiên rồi. Tôi cứ tưởng là ông nói ai chứ. Ai đó kể từ lúc ấy.
Tôi cũng hỏi như vậy mà, thưa bà. Bây giờ xin hãy suy nghĩ kỹ. Đã mấy năm trôi qua, hãy nhớ lại. Người đó có thể đã thay đổi hình dạng.
Helena cân nhắc hồi lâu, rồi cô nói.
Không, tôi chắc chắn là không có ai hết.
Bản thân cô hồi đó cũng còn nhỏ. Có ai giám sát việc học hành của cô hay là chăm sóc cho cô không?
À, có chứ. Tôi có một người để trông nom, lại vừa là gia sư cho tôi, lại vừa là thư ký cho mẹ của Sonia. Cô ấy là người Anh hay có thể là một người Scotland. Cô ấy cao lớn và có mái tóc đỏ.
Tên cô ấy là gì?
Cô tên là Freebody.
Trẻ hay già?
Chứ tôi thì cô ấy có vẻ già lắm. Tôi nghĩ là cổ phải cỡ trên 40 kìa. Dĩ nhiên là Susan lo chuyện ăn mặc của tôi và cũng là người hầu của tôi nữa.
Ngoài gia đình ra, trong nhà bà còn có ai khác nữa không?
Chỉ có các gia nhân.
Và bà khẳng định chắc chắn, rất chắc chắn rằng bà không nhận ra ai trên tàu này.
Không ai cả, thưa ông, không ai cả.
Bà tước phu nhân nghiêm nghị trả lời.